Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Agile Data Warehouse Design Collaborative Dimensional Modeling From Whiteboard to Star Schema là sách chuyên môn về thiết kế kho dữ liệu và hệ thống BI do Lawrence Kohr viết cùng sự đóng góp của Jim Stagnito. Trọng tâm của sách là đưa nguyên tắc Agile vào một công việc vốn thường bị thực hiện theo kiểu thiết kế lớn ngay từ đầu, đó là thu thập yêu cầu và xây dựng mô hình dữ liệu chiều. Thay vì bắt đầu bằng danh sách báo cáo dài và các sơ đồ kỹ thuật khó trao đổi, tác giả đề xuất phân tích các sự kiện kinh doanh cụ thể, rồi cùng người dùng nghiệp vụ và đội kỹ thuật mô hình hóa chúng. Phương pháp trung tâm mang tên BIM, viết tắt của Business Event Analysis and Modeling, kết hợp với hoạt động Model Storming, tức mô hình hóa đồng thời với động não tập thể. Cuốn sách hướng tới việc chuyển các ví dụ đời thực trên bảng trắng thành bảng BIM, rồi thành Star Schema, quy trình ETL và công cụ BI có thể sử dụng. Đây là tài liệu thực hành phù hợp nhất với người đã có nền tảng nhất định về kho dữ liệu hoặc mô hình hóa chiều. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, BIM chuyển trọng tâm từ yêu cầu báo cáo sang sự kiện kinh doanh. Điểm khác biệt cốt lõi của sách là thay đổi câu hỏi mở đầu của dự án. Thay vì hỏi người dùng muốn những báo cáo nào, BIM yêu cầu nhóm xác định các sự kiện kinh doanh đang diễn ra, chẳng hạn một khách hàng mua sản phẩm, một đơn hàng được giao hay một dịch vụ được sử dụng. Báo cáo có thể thay đổi theo từng quản lý, từng giai đoạn hoặc từng công cụ BI. Trong khi đó, sự kiện nghiệp vụ thường ổn định hơn và phản ánh trực tiếp cách tổ chức vận hành. Vì vậy, mô hình dựa trên sự kiện có nền tảng bền hơn để phục vụ nhiều câu hỏi phân tích chưa được nêu ra ban đầu. BIM dẫn dắt thảo luận qua bộ câu hỏi thường được gọi là 7 VAP, gồm ai, cái gì, khi nào, ở đâu, bao nhiêu, tại sao và như thế nào. Các câu hỏi này giúp tách bạch ngữ cảnh của sự kiện với các đại lượng cần đo. Ví dụ, số lượng và doanh thu có thể là fact, còn khách hàng, sản phẩm, thời gian và địa điểm thường là dimension. Giá trị của cách tiếp cận không nằm ở việc máy móc điền đủ mọi cột, mà ở việc làm rõ hạt dữ liệu, nghĩa là mỗi dòng biểu diễn chính xác một loại sự kiện ở mức chi tiết nào. Khi hạt dữ liệu rõ, đội ngũ ít có nguy cơ trộn lẫn các phép đo có cấp độ khác nhau, một lỗi thường làm số liệu BI sai hoặc khó kiểm chứng. Thứ hai, Model Storming biến mô hình dữ liệu thành cuộc đối thoại phong chung với nghiệp vụ. Model Storming là thuật ngữ sách dùng để chỉ sự kết hợp giữa brainstorming và data modeling. Thay vì để kiến trúc sư dữ liệu âm thầm chuyển tài liệu yêu cầu thành sơ đồ, phương pháp này mời các bên liên quan cùng tham gia tạo mô hình. Bảng trắng, giấy ghi chú, bảng biểu và các ví dụ dữ liệu được dùng để khiến cuộc thảo luận bám vào tình huống thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng vì người dùng nghiệp vụ thường hiểu quy trình và ngoại lệ vận hành, nhưng không nhất thiết quen đọc sơ đồ quan hệ thực thể hoặc ngôn ngữ kỹ thuật. Trong buổi Model Storming, một bảng BIM ghi các ví dụ về sự kiện cùng những câu trả lời cho các câu hỏi phân tích. Nó gần với cách người dùng mô tả công việc hàng ngày hơn một thiết kế vật lý hoàn chỉnh. Khi một ví dụ không thể điền rõ khách hàng, thời điểm, lý do hoặc số lượng, nhóm phát hiện sớm những điểm mơ hồ trong định nghĩa nghiệp vụ, dữ liệu nguồn hoặc quy tắc đo lường. Nhờ đó, bảng BIM vừa là công cụ khám phá yêu cầu, vừa là tài liệu chia sẻ. Nó giảm khoảng cách diễn giải giữa người đặt câu hỏi và người xây dựng hệ thống. Sách nhấn mạnh rằng sự cộng tác này không chỉ để lấy ý kiến phê duyệt mà để tạo quyền sở hữu chung đối với mô hình. Khi chuyển sang Star Schema, các quyết định thiết kế vì thế có thể truy ngược về các ví dụ nghiệp vụ đã được cả nhóm xem xét. Thứ ba, Agile trong kho dữ liệu là cung cấp từng Star Schema có thể dùng được. Cuốn sách phản biện cách làm theo kiểu Waterfall, nơi đội dự án cố gắng khảo sát toàn bộ doanh nghiệp, chuẩn hóa mọi yêu cầu và hoàn tất một thiết kế lớn trước khi có kết quả sử dụng được. Với kho dữ liệu, cách này dễ kéo dài vì yêu cầu phân tích thường mở rộng ngay khi người dùng thấy dữ liệu thực tế. Tác giả thay thế tư duy đó bằng Just Enough Design Upfront, tức thiết kế trước ở mức vừa đủ, và thiết kế chi tiết just in time cho từng phần việc gần thời điểm triển khai. Đơn vị bàn giao quan trọng không đơn thuần là tài liệu mô hình hay một bảng trống. Theo định hướng của sách, một vòng lặp có giá trị nên tạo ra một star schema truy vấn được. Quy trình ETL nạp dữ liệu cho schema đó và một công cụ hoặc ứng dụng BI có thể truy cập nó. Cách xác định đầu ra này giữ agile gắn với giá trị thực tế vì mô hình chỉ chứng minh được tính hữu ích khi người dùng có thể đặt câu hỏi trên dữ liệu. Mỗi iteration có thể tập trung vào một loại sự kiện kinh doanh, thường tương ứng với một schema sao hoặc một phần rõ ràng của nó. Phản hồi từ lần bàn giao trước sẽ điều chỉnh ưu tiên, định nghĩa và thiết kế ở lần tiếp theo. Tuy vậy, Agile ở đây không đồng nghĩa với bỏ qua kiến trúc. Nó đòi hỏi kỷ luật trong việc xác định hạt dữ liệu, quản lý dimension dùng chung, kiểm tra dữ liệu nguồn và giữ các quyết định đủ rõ để những phần được phát triển sau vẫn có thể tích hợp. Thứ tư, từ bảng BIM đến Star Schema, FAQ và Dimension được suy ra có kiểm chứng, sách không dừng ở kỹ thuật điều phối workshop mà nối trực tiếp kết quả trao đổi với thiết kế chiều. Bảng BIM cung cấp nguyên liệu để nhận diện Fact Table và Dimension Table, một sự kiện có thể ghi nhận các phép đo như số lượng, giá trị, chi phí hoặc thời lượng. Những phép đo này trở thành các fact, nhưng chỉ sau khi nhóm thống nhất được chúng đo điều gì và ở cấp độ chi tiết nào. Các thành phần mô tả sự kiện như người tham gia sản phẩm hay dịch vụ, thời gian, địa điểm, lý do và phương thức là ứng viên cho dimension. Lợi ích của quá trình suy ra này là nó tạo được đường liên kết giữa ngôn ngữ kinh doanh và cấu trúc, kỹ thuật. Một dimension không xuất hiện chỉ vì cơ sở dữ liệu nguồn có một bảng tương ứng. Nó phải đóng vai trò cung cấp ngữ cảnh phân tích cho sự kiện. Tương tự, một cột số không tự động là FAQ có thể cộng dồn. Nhóm cần xem xét ý nghĩa và tính cộng dồn của nó theo thời gian, tổ chức hoặc các chiều khác. Phần về các mẫu thiết kế chiều mở rộng các vấn đề thường gây khó như phân cấp cha con, dimension về con người và tổ chức, thời gian, địa điểm cùng các nguyên nhân và cách thức. Vì vậy, cuốn sách vừa kế thừa nền tảng Dimensional Modeling theo truyền thống Kimball, vừa đặt các kỹ thuật ấy vào trình tự làm việc có sự xác nhận liên tục từ stakeholder. Kết quả mong muốn là mô hình dễ hiểu, hiệu năng tốt cho phân tích và đủ linh hoạt khi nhu cầu mở rộng. Cuối cùng, các mẫu thiết kế chiều bổ sung chiều sâu kỹ thuật cho phương pháp cộng tác. Nửa sau của sách tập trung vào các Dimensional Design Patterns, tương ứng gần với các nhóm câu hỏi trong khung 7 WAPIC. Sự phân chia này có tác dụng thực tế vì nó biến những câu hỏi tưởng như đơn giản trong workshop thành các vấn đề thiết kế có thể xử lý nhất quán. Ai và cái gì dẫn tới các dimension về cá nhân, tổ chức, sản phẩm và dịch vụ? Khi nào và ở đâu dẫn tới dimension thời gian và địa điểm? Bao nhiêu liên quan trực tiếp đến fact table, hiệu năng và khả năng biểu diễn chỉ số? Tại sao và như thế nào giúp mô hình hóa nguyên nhân, kết quả, phương thức hoặc điều kiện của sự kiện? Giá trị của các mẫu này là giúp đội dự án không dừng ở một sơ đồ sao đơn giản trên lý thuyết. Chẳng hạn, các quan hệ phân cấp trong tổ chức hoặc danh mục có thể làm truy vấn, tổng hợp và lịch sử thay đổi trở nên phức tạp. Sách đề cập các kỹ thuật để biểu đạt những cấu trúc như vậy, trong đó có hierarchy map cho quan hệ cha con. Đây là phần đòi hỏi người đọc đã biết các khái niệm FAQ, dimension và star schema vì mục tiêu không phải giới thiệu nhập môn từ số 0. Nó giúp người làm kho dữ liệu nhận ra rằng tính cộng tác ở đầu quy trình phải đi kèm các quyết định mô hình hóa chặt chẽ ở cuối quy trình. Nếu chỉ có workshop mà thiếu mẫu thiết kế, mô hình có thể dễ hiểu nhưng không đủ bền vững. Nếu chỉ có kỹ thuật schema mà thiếu workshop, mô hình có thể đúng về cấu trúc nhưng sai trọng tâm kinh doanh. Kết luận, Agile Data Warehouse Design phù hợp nhất với Data Modeler, BI Analyst, Data Engineer, kiến trúc sư dữ liệu và quản lý sản phẩm dữ liệu đang phải kết nối nhu cầu nghiệp vụ với thiết kế kho dữ liệu. Người mới hoàn toàn có thể nắm được định hướng chung, nhưng người đã từng gặp tình trạng yêu cầu báo cáo mơ hồ workshop, lan man hoặc mô hình bị từ chối muộn sẽ thấy giá trị thực hành rõ hơn. Cuốn sách giúp họ tổ chức trao đổi quanh các sự kiện có thật, làm rõ hạt dữ liệu và chuyển dần các quyết định đó thành star schema có thể triển khai. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tài liệu Dimensional Modeling cùng thể loại là nó không chỉ dạy cấu trúc FAQ và Dimension. Các sách kinh điển thường rất mạnh về nguyên tắc thiết kế schema, nhưng ít tập trung tương đương vào cách một nhóm đi từ cuộc trò chuyện nhiều mơ hồ đến một mô hình được đồng thuận. Cô đặt BIM và Model Storming vào chính khoảng trống đó. Phương pháp này coi mô hình hóa là hoạt động cộng tác, dùng ví dụ dữ liệu để kiểm tra cách hiểu trước khi đội kỹ thuật hóa thiết kế. Do sách xuất bản từ đầu thập niên 2010, độc giả làm việc với nền tảng cloud hiện đại nên điều chỉnh chi tiết triển khai cho phù hợp với công cụ, hiệu năng và quy trình hiện nay. Tuy nhiên, giá trị lâu dài của nó nằm ở tư duy thiết kế theo sự kiện, bàn giao theo lát cắt có thể sử dụng và duy trì liên hệ truy nguyên giữa câu hỏi nghiệp vụ với cấu trúc dữ liệu. Đây là một bổ sung có chiều sâu cho nền tảng Kimball, đặc biệt khi mục tiêu là thiết kế nhanh hơn mà không tách rời người dùng khỏi mô hình dữ liệu. Nếu bạn muốn ủng hộ Lawrence Core, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!